là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái, người đã nỗ lực đưa sản phẩm táo mèo của Yên Bái ra thị trường và thu được nhiều kết quả khả quan. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 20 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 45 sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động số 236 về việc thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trên cơ sở 32 chỉ tiêu chính tỉnh giao, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa thành 89 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời giao 80 sáng kiến đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cho các phòng ban cơ quan đơn vị, xã phường. Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, theo kế hoạch hành động số 236 của thành ủy. 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, và còn 35 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện. Tiêu biểu là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 5.222 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 24,5 triệu đô la, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trồng mới 117 ha rừng tập trung, thu ngân sách đạt 212 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 876 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Thời gian tới, thành phố Yên Bái đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trên 5 lĩnh vực cơ bản, cụ thể sẽ tập trung chỉ đạo triển khai phát triển kinh tế, phấn đấu 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 2.670 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 10.200 tỷ đồng, thu hút trên 100.000 lượt du khách với doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt trên 100 tỷ đồng, thu ngân sách đạt từ 50% trở lên theo kế hoạch hành động số 236 của thành ủy. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 3.300 tỷ đồng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 164 hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, tặng quà Tết hàng nghìn hộ với tổng số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc còn trực tiếp giúp đỡ 85 hộ thoát nghèo, 66 mô hình giúp đỡ thoát nghèo với 1.934 hộ được hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, con giống, cây trồng. Vận động nhân dân hiến hơn 111.000 m2 đất các loại, đóng góp trên 36 tỷ đồng, tham gia trên 48.000 ngày công lao động, xây dựng đường giao thông liên xã, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu cống, xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa, cổng làng văn hóa, cổng xã, cảnh quan, bảo vệ môi trường. Đồng thời chủ trì phối hợp xây dựng 17 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài gần 14 km, 13 tuyến đường hoa, hỗ trợ trên 6.150 ngày công di rời 163 hộ gia đình ra khỏi khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng bão lũ đến nơi tái định cư. Nhờ đó đến nay, thị xã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 22 thôn bản, nông thôn mới kiểu mẫu. Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 4 trên 4 phường trên địa bàn thị xã được công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 100%. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa 6, đồng chí Lò Văn Vi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ khóa 5.
Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 và 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, đoàn công tác Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, các cán bộ thường trực Hội cựu chiến binh các cấp và các hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận đã được giới thiệu khái quát về các gian trưng bày, giới thiệu về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử hình thành, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, con người qua các thời kỳ của tỉnh. Đặc biệt, Đoàn công tác còn được giới thiệu chuyên đề nét văn hóa người Mông thông qua các hiện vật của nghệ thuật vẽ xếp ong trên vải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật chế tác khèn bè và chế biến chè san tuyết cổ thụ, giới thiệu về các hình ảnh hiện vật về lịch sử qua các thời kỳ của tỉnh và những hình ảnh hiện vật của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc, nhất là những đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với những địa danh nổi tiếng của tỉnh như Bến Phà Âu Lâu, Đèo Lũng Lô, đường 13A. Trước đó, đoàn công tác Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ninh Thuận đã dâng hương tại khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái và tham quan khu danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, nơi có công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình đoàn kết gắn bó, anh em kết nghĩa giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Yên Bái, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ hưởng ứng lời động viên của Bác Hồ tất cả cho tiền tuyến, chỉ trong 2 năm 1967-1968, cùng một lúc Yên Bái xây dựng 4 tiểu đoàn Yên Ninh với gần 3.000 quân mang tên Yên Ninh lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Tên Yên Ninh của các tiểu đoàn được ghép lại từ chữ Yên của tỉnh Yên Bái và chữ Ninh của tỉnh Ninh Thuận, thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt Bắc Nam. Hiện nay tại thành phố Yên Bái có rất nhiều địa danh là đường, phường, rạp, trường học mang tên Yên Ninh, gợi trong tâm trí mỗi người về tình đoàn kết gắn bó giữa hai tỉnh Yên Bái, Ninh Thuận và những người lính của các tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa, theo tiếng gọi của non sông lên đường vào Nam đánh Mỹ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 6.000 hội viên. 4 tháng năm 2024, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp hỗ trợ Hội thoát nghèo làm mới và sửa chữa trên 20 km đường giao thông liên thôn. Trồng mới 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 1.200 m, xây dựng 23 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 15 vườn rau dinh dưỡng tại 6 xã. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã tín chấp trên 100 tỷ đồng cho 1.200 hội viên vay phát triển kinh tế, duy trì 33 tổ tiết kiệm với trên 1.500 thành viên tham gia tiết kiệm 5.000 đồng mỗi tháng. Mỗi người với tổng số tiền trên 340 triệu đồng cho trên 300 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, duy trì các mô hình sinh kế, chăn nuôi bò, dê sinh sản với trên 120 hộ tham gia. Hỗ trợ xây dựng mới 20 mô hình phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái, mùng 7 tháng 5 năm 1945, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thành phố Yên Bái sẽ tổ chức festival múa sạp với chủ đề Rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Vòng thi sơ loại và vòng chung kết cuộc thi, thi trình diễn múa sạp được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 và ngày 5 tháng 5 tại sân Sạp Hồng Hà. Màn biểu diễn múa sạp với sự tham gia của 44 đội đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố và các đội đến từ các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 5 tháng 5 tại đường Điện Biên, khu vực quảng trường 19 tháng 8, phố đi bộ Hào Gia. Cùng với đó, thành phố Yên Bái cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, giao lưu Zumba, dân vũ và các hoạt động thể thao trên địa bàn các xã phường, tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các khu vực di tích quốc gia, bến Âu Lâu, tổ chức đạp xe diễu hành, tổ chức các đoàn tham quan giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Lenin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh Lenin. 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2024, trên báo Nhân dân có bài Chủ nghĩa Mác Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ luận điểm của Lênin soi chiếu vào thực tiễn Việt Nam thời kỳ đổi mới có thể thấy, bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng ta chủ trương khôi phục lại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu và coi đây là đặc trưng xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chế độ công hữu giữ vai trò chi phối, Do đó, tương ứng với chế độ sở hữu như vậy, Việt Nam mới có cơ sở để xây dựng nền dân chủ thật sự tiến bộ cho tất cả mọi người, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, có cơ sở để xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. Từ những phân tích trên có thể khẳng định tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin nói chung, tư tưởng của Lênin nói riêng vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục soi sáng dẫn lối cho cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay đảng ta đang chuẩn bị công tác tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảng là công tác nhân sự, với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có uy tín cao để đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 của đảng đã nêu rõ yêu cầu công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, đảm bảo thật sự công tâm, trong sáng, khách quan. Đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Đồng thời kiên quyết không đưa vào quy hoạch những cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Đó cũng là sự trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Lenin về xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đảng ta trở thành một đảng trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong những ngày này, cả nước đang hồ hởi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là hai trong những mốc son chói lọi đánh dấu những thành tựu vĩ đại mà quân đội ta, nhân dân ta đã làm nên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 94 năm lịch sử, Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chiến đấu, chiến thắng những đế quốc thực dân hùng mạnh để giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước từ đói khổ từng bước vươn lên, khẳng định được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng lớn mạnh, được bạn bè quốc tế nể trọng. Đạt được những thành công này là do Đảng ta luôn có những con đường cách mạng, là thành quả của công tác cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh vun trồng, bồi đắp ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, qua các thời kỳ, Đảng ta đều lựa chọn những đồng chí lãnh đạo xứng tầm, làm nên lịch sử. Vì vậy, phải khẳng định, công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng của Đảng có truyền thống rất đáng tự hào, đã đóng góp to lớn vào thành tựu cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thực tế cho thấy Việt Nam là quốc gia hiếm hoi gặt hái, được kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng trong bối cảnh hoạt động đầu tư quốc tế trầm lắng, cũng như sự cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, để tăng cường sức hút đối với nguồn vốn rất quan trọng này, các cấp, các ngành liên quan cần tiếp tục cải cách, cải thiện chất lượng môi trường đầu tư để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp FDI. Thực tế, chính phủ, các cơ quan chức năng đang tập trung đẩy mạnh cải cách nhằm duy trì và tăng cường sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh về môi trường, đầu tư mà chủ yếu là nâng cao chất lượng hợp tác phục vụ doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần tăng tốc áp dụng và tăng cường hiệu quả của chính phủ điện tử, phê duyệt thủ tục thông qua các hình thức điện tử cần sự tin cậy, liên thông và nhất quán. Do đó, việc cải thiện nâng cao sức cạnh tranh, sự thông thoáng của môi trường đầu tư, trong đó chủ yếu là những cải cách hành chính, sẽ tiếp tục củng cố, vun đắp thêm niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong các sự kiện quốc tế cũng như gặp gỡ đại diện giới đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều khẳng định tinh thần hợp tác, đồng hành với nhà đầu tư, quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của nhà đầu tư trên tinh thần chia sẻ vì lợi ích lâu dài, và khu vực kinh tế có vốn FDI luôn là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế Việt Nam. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Israel Netanyahu đánh giá việc Hạ viện Mỹ phê duyệt hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mới cho Israel cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nước này. Trước đó, trong phiên họp ngày 20 tháng 4 giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật phân bổ 13 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Khoản viện trợ của Mỹ sẽ được sử dụng để tăng cường hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Bên cạnh đó, hơn 9 tỷ đô la cũng sẽ được Mỹ viện trợ để giải quyết nhu cầu cứu trợ nhân đạo cần thiết ở dải Gaza, cũng như của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác trên thế giới. Ngày 21 tháng 4, Ecuador đã tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp. Hơn 13,6 triệu người dân trong và ngoài nước đi bỏ phiếu lấy ý kiến về 11 vấn đề gồm an ninh, công lý, việc làm và trọng tài quốc tế. Ủy ban bầu cử quốc gia Ecuador báo cáo cho tổng cộng là có 41.252 điểm bỏ phiếu được thiết lập cho cuộc trưng cầu dân ý này. 745 quan sát viên trong nước và quốc tế đã tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý ở Ecuador với gần 100.000 nhân viên. Lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia đảm bảo an ninh. Theo quy định, công dân Ecuador từ 18 đến 65 tuổi phải tham gia bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử quốc gia Ecuador đã bắt đầu kiểm phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và dự kiến sẽ công bố kết quả trong ngày 22 tháng 4. Cuộc trưng cầu dân ý do Tổng thống Ecuador Novoa khởi xướng và thúc đẩy, thông qua tham vấn phổ biến để quyết định liệu quân đội có hỗ trợ cảnh sát phòng chống tội phạm trong tình trạng khẩn cấp hay không, cho phép dẫn độ các nghi phạm liên quan, tiếp tục trấn áp tội phạm có tổ chức và tăng cường phản ứng chống khủng bố và mức độ nghiêm khắc của hình phạt đối với tội buôn bán ma túy. Ngày 21 tháng 4, hàng trăm người dân ở Niger đã tổ chức biểu tình yêu cầu quân đội Mỹ rút quân khỏi quốc gia châu Phi. Trước đó, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sự hiện diện của 1.000 lính Mỹ đồn trú nước này đã không được chào đón. Tháng 7 năm 2023, quân đội Niger đảo chính và lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng minh của phương Tây. Chính quyền quân sự Niger sau đó yêu cầu quân đội Pháp và các lực lượng châu Âu khác rời đi, chuyển sang tìm kiếm hỗ trợ từ Nga. Mỹ có khoảng 1.000 binh sĩ đồn trú ở Niger. Washington đã xây dựng căn cứ quân sự ở Niger để điều hành phi đội máy bay không người lái. Hôm 19 tháng 4, Mỹ đã đồng ý rút khỏi binh sĩ khỏi Niger sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Campbell với Thủ tướng Niger Lamine. Một phái đoàn từ Washington dự kiến sẽ đến Niger trong vài ngày tới để đảm bảo việc rút quân diễn ra có trật tự. Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ tại một số bang đã lên mức hơn 44 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Ấn Độ cho biết một số nơi tại bang Odisha ở miền đông Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ cao lên đến 44,2 độ. Một người đàn ông 62 tuổi đã tử vong do say nắng tại thành phố Balasore và 71 trường hợp mắc bệnh liên quan đến nắng nóng. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã đóng cửa các trường học trong 3 ngày để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Các chuyên gia về khí tượng cho biết đợt nắng nóng gay gắt này có thể kéo dài trên khắp miền đông Ấn Độ đến hết ngày 23 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê, những đặc sản vùng núi cao Tây Bắc, đặc biệt là quả táo mèo hay còn có tên gọi khác là quả sơn tra, chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Bái ở tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã dành nhiều tâm huyết trong việc sản xuất chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu uy tín các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Những năm gần đây, cây sơn tra, một trong những cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho đồng bào dân tộc Mông. Sản phẩm cây sơn tra rất tốt cho sức khỏe như bảo vệ tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ chữa các bệnh về rối loạn tiêu hóa, giảm mỡ máu, điều hòa huyết áp, hiểu rõ giá trị của quả sơn tra mang lại cho người sử dụng. Chị Trương Thị Úy Nga, dân tộc Tày, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, đã thu mua, chế biến và phát triển thành một số sản phẩm chất lượng được thị trường ưa chuộng. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngày trước thì tôi cũng là người nông thôn, nên là khi mà tôi lên trên mù cánh trải thì thấy bà con lấy táo mèo về không bán được ý, mà bỏ rất là nhiều, thấy phí quá, nên là tôi cũng mày mò rồi nghiên cứu ra được mấy sản phẩm từ trà táo mèo. Có hiện tại bây là có trà táo mèo Tứ Lộc và trà táo mèo Hòa Tam, và có luôn cả trà hoa táo mèo nữa. Thì đấy là cũng là đam mê và muốn giúp bà con vùng cao để tiêu thụ được cái sản phẩm từ táo mèo. Muốn tạo được một cái sản phẩm mà có thương hiệu OCOP trên thị trường thì cái đầu tiên nhất mình phải làm là từ cái nguồn nguyên liệu vào phải ổn định và sạch. Cái thứ hai là đến cái khâu chế biến thì cũng phải đạt tiêu chuẩn thì mới làm được một cái sản phẩm OCOP.
Từ nguồn nguyên liệu dồi dào ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, chị Nga đã dành nhiều thời gian nghiên cứu công thức phát triển sản phẩm hữu ích từ quả sơn tra. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, chế biến sản xuất đến khi đóng gói đều được tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo yêu cầu chất lượng, bảo vệ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm trà táo mèo được chế biến dưới dạng hòa tan và túi lọc tiện lợi, dễ sử dụng. Chị Đỗ Thúy Nga, khách hàng thành phố Yên Bái nói.
Tôi cũng là khách hàng quen thuộc của cửa hàng và tôi đã sử dụng sản phẩm trà táo mèo này được một tháng, cảm thấy cải thiện giấc ngủ rất tốt và cảm thấy cân nặng của mình cũng giảm đi khá là nhiều. cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn và mỡ bụng cũng giảm đi nhiều. Tôi thấy những thành phần của sản phẩm này đều là thành phần tự nhiên và đều rất quen thuộc với người dân của Yên Bái. Quy trình sản xuất cũng đảm bảo, nên tôi rất tin tưởng sản phẩm sử dụng ở đây.
Để mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu, chị Nga đã đăng ký sản phẩm trà táo mèo Nga Trương tham gia chương trình OCOP Yên Bái năm 2021 và đạt tiêu chuẩn 3 sao. Sản phẩm đang được bán tại các cửa hàng ở Yên Bái, Hà Nội, Bình Dương và trên sàn thương mại điện tử postmart.vn, vỏ sò.vn. Nhờ đó, sản phẩm trà táo mèo Nga Trương được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng, sản lượng đạt khoảng 3-4.000 hộp mỗi tháng. Ngoài trà táo mèo Mù Căng Chải, hiện tại công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái của chị Nga đang trưng bày bán nhiều mặt hàng được chế biến từ nguyên liệu ở các địa phương trong tỉnh, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như trà lá ổi, trà tía tô, trà túi lọc táo mèo, trà gạo lứt đen, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho 4 đến 7 lao động. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhiệm, công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho mình làm, là có công ăn việc làm, cũng muốn làm lâu dài. Mà cái việc chuyên cái trà táo mèo này thì nó cũng là sản phẩm chính của tỉnh Yên Bái, nên là cũng bán thì ra sản phẩm thì nó cũng bán chạy, nên là cũng muốn tham gia gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Với sự tâm huyết, nỗ lực, kiên trì vượt qua những khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế, chị Trương Thị Úy Nga đã đạt được những thành quả nhất định, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nâng tầm giá trị sản phẩm đặc sản Yên Bái nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật trực thuộc khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng. Đây là trung tâm y tế đầu tiên của tỉnh triển khai đơn nguyên này. Năm qua, khoa đã khám và sàng lọc trên 5.000 trẻ ở 18 trường mầm non trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng về tự kỷ. Vì vậy, phát hiện và can thiệp sớm có ý nghĩa rất quan trọng tới việc phát triển kỹ năng và sự hòa nhập xã hội của trẻ tự kỷ trong tương lai.
Sau 7 tháng thực hiện can thiệp, với sự hỗ trợ của các y bác sĩ đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đến nay con trai chị Nông Thị Lý ở phường Nguyễn Phúc cơ bản khắc phục được những khiếm khuyết của trẻ mắc tự kỷ, nhất là về ngôn ngữ. Từ một em bé không biết nói, gọi, hỏi, không phản ứng, thì nay bé đã có thể nói, nhận biết con số, chữ cái, đồ dùng, vật dụng qua tranh ảnh. Chị Nông Thị Lý ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước đây con tôi thì nó không gọi được bố mẹ mấy đâu, thì là nó chỉ ra hiệu thôi. Nhưng về sau tôi cũng thấy có mọi người cũng nói bảo ở trong bệnh viện cũng có cái chương trình này, thì là thôi em cũng tôi cũng cho con theo vào đây, thì là thôi con nhanh nhẹn và nó cũng biết gọi từ bố mẹ, xong rồi ăn uống cái gì cũng biết bảo và tự xúc tự ăn mà biết hết mọi cái là nhanh nhẹn lên.
Là bác sĩ trực tiếp điều trị cho con chị Lý, cử nhân phục hồi chức năng Dương Thị Quyên cho biết con của chị Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi mới vào đây, bé chưa biết nói, đánh giá lúc đó chỉ tương đương với đứa trẻ từ 12 đến 13 tháng. Sau một thời gian điều trị, hiện con chị đã có thể nói được từ đơn. Theo nhận định, sau một thời gian điều trị nữa, con chị Lý có thể hòa nhập và đi học. Cử nhân Dương Thị Quyên, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Bé Hải Nam khi mà vào đây thì là chưa có ngôn ngữ. Cái lúc đánh giá lúc đó thì cái ngôn ngữ hiểu và ngôn ngữ nói của con chỉ tương đương với một bạn khoảng 12-13 tháng thôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì con đã có tương đối từ đơn và bây giờ phải tương đương với một bạn 18-20 tháng. Và theo như nhận định của đơn nguyên chúng tôi thì là bạn Hải Nam này sau một thời gian điều trị nữa thì bạn này là một bạn mà có thể hòa nhập, trở thành một bạn có thể đi học và thực hiện các cái tương tác xã hội bình thường. Sau thời gian điều trị chắc là cũng phải lâu, không phải là nên là bố mẹ là phải kiên trì, không để ngày một ngày hai được.
Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ khoa phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, sau 4 tháng điều trị đến nay, con gái của anh Nguyễn Thành Trung, phường Yên Thịnh cũng bắt đầu nhận biết và nói được những từ đơn giản như nhận biết người thân, các con vật, những trò chơi tư duy. Anh Nguyễn Thành Trung, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cháu nó bị chậm về phát triển về ngôn ngữ. Thì sau 4 tháng điều trị thì cháu đã phát triển, có nghĩa là cái tiến triển rất là rõ rệt. Trước là cháu không phân biệt được là đâu là ai, là bố, là mẹ, chỉ là mẹ hết. Thì sau 4 tháng thì cháu đã phân biệt được, gọi được bố, mẹ, ông, bà là từ đơn. Và nó có thể là hát được một bài hát, nhưng mà nó mặc dù là không chưa rõ được nhưng mà đã hát được một bài hát rồi.
Tự kỷ là một tập hợp các loại rối loạn phát triển lan tỏa ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, khởi phát sớm từ khi trẻ trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Biểu hiện bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. Bên cạnh đó, trẻ thường có biểu hiện rối loạn cảm giác, nhiều trẻ còn tăng động và chậm phát triển trí tuệ. Cử nhân Dương Thị Quyên, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Một bạn mà 3 tháng tuổi mà không thấy con có chơi ú òa, rồi là khi nhìn đến mẹ con không vui vẻ, hoặc là con nhận biết kém hơn, con không có tương tác, thì đấy là đã là những cái biểu hiện rất là sớm rồi. Từ ngay khi sinh ra thì một bạn nhỏ đã có nhiều, rất nhiều cái để mà sàng lọc, ví dụ như sàng lọc vận động, là xem con có hết những cái phản xạ nguyên thủy ngay từ khi sinh ra không. Thì chúng em ở đây, đơn nguyên phục hồi chức năng của bọn em có thể nhận biết một bạn nhỏ có vấn đề bất thường về vận động và ngôn ngữ ngay từ khi một bạn nhỏ mới sinh ra, chứ không phải đợi đến 18, 20 tháng hay 23 tuổi đó. Như thế thì đã là bị muộn mất rồi. Nên ngay khi một bạn nhỏ sinh ra mà mẹ, một người mẹ mà có con so thì sẽ khó, nhưng mà con thứ hai, thứ ba thì người mẹ sẽ thấy con phát triển khác với những em bé khác. Thì ngay khi mà mình thấy con không giống với những đứa con trước thì mình nên đưa đi đánh giá tại thời điểm đấy, càng sớm càng tốt. Thậm chí là 2 tháng mà thấy con chân tay vận động bất thường, hoặc con có cái nắm tay nhiều hơn này, hoặc là con không nắm được bàn tay, hoặc là con có những cái vận động không đúng với những đứa con trước đó hoặc với những cái bạn cùng trang lứa, thì mình cũng nên đưa con đi đánh giá ngay cả vận động và ngôn ngữ càng sớm càng tốt.
Sau hơn 1 năm can thiệp cho trẻ tự kỷ, đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã khám và sàng lọc trên 5.000 trẻ ở 18 trường mầm non trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng về tự kỷ như chậm nói, chậm phát triển trí tuệ. Mỗi trẻ có một khiếm khuyết khác nhau nên cũng cần có sự can thiệp, hỗ trợ riêng. Bình quân mỗi ngày trung tâm điều trị cho khoảng 30 trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với những trẻ tự kỷ thì thường sẽ khởi phát trước 3 tuổi. Trước 3 tuổi, và bệnh này kéo dài trong suốt cuộc đời của trẻ. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải quan tâm rất lớn đến đối với những trẻ này, để làm sao nó, nếu mà được phát hiện can thiệp sớm trong giờ vàng ấy, trong ngày giai đoạn vàng ấy, là trước 3 tuổi, thì các cái trẻ này có khả năng, sẽ có khả năng mà tái hòa nhập cộng đồng rất là cao và có thể là bắt kịp gần bằng so với các bạn phát triển cùng lứa tuổi. Đấy. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các cái kế hoạch khám ngoại viện hàng năm. Đấy. Từ tháng 4 và tháng 9 năm chúng tôi sẽ tiếp tục khám và triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới và đưa các cán bộ chuyên sâu hơn để đi đào tạo chuyên sâu.
Hiện chưa có thuốc điều trị, cũng chưa có phương pháp nào được coi là toàn diện để giải quyết được các vấn đề của trẻ tự kỷ. Bởi vậy, nhẫn nại, yêu thương là yếu tố quan trọng để bù đắp khiếm khuyết cho trẻ tự kỷ, với mong muốn các bé sớm hòa nhập cộng đồng, có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.